Thứ nhất thì chúng ta phải thấy rằng ngày hôm nay rất là có duyên mới được đi cùng với Thượng Tọa trong một cái chuyến vui vẻ như thế này. Và cái điều thứ hai là chúng ta học được rất nhiều điều từ Thượng Tọa ban cho. Thì trong cái thời pháp thứ hai này, cái câu hỏi đầu tiên là chúng con muốn thưa với Thượng Tọa rằng là có chị hỏi rằng là không có địa ngục thì Tây Phương có hay không?
Địa ngục thì là một biểu tượng nhằm mà giáo dục đạo đức và thiết lập một thế giới hạnh phúc bình an. Tây Phương đó, nó là một hành tinh, mà hành tinh đó thì bao giờ cũng có thật. Cái mức sống của các hành tinh đó thì nó khác nhau khá nhiều. Trong một hành tinh, cụ thể như là hành tinh của chúng ta, thì cái độ chênh lệch về phước báo giữa quốc gia này với quốc gia nọ trong số 200 quốc gia cũng đã có một chênh lệch khá nhiều. Trong mọi một quốc gia thì sự chênh lệch giữa những người tỷ phú, triệu phú và những người bình dân hay là công nhân thông thường á là cũng đều là những gì rất là khá rõ rệt. Nên các mô tả về thế giới cực lạc, nơi đó con người sống với an vui, hạnh phúc, bình an á, là những điều mà chúng ta có thể tin là có thật. Có một điều căn bản là để có được cơ hội tái sanh vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà đó, thì chuyện nó không có giản đơn như là những gì mà chúng ta đã được nghe ở trong dân gian. Cứ hễ niệm Phật là được giảng sanh, hoặc là hễ được hộ niệm á là chết á, là sanh về Tây Phương. Trong kinh A Di Đà đó thì Đức Phật có nêu ra đến năm điều kiện tiên quyết. Thứ nhất á, là căn lành lớn, tức là mình phải chuyển hóa được hết tham sân si. Thứ hai đó là phước thiện lớn, tức là mình gieo trồng tất cả các phước báo với hình thức là kiếp người, giúp người, cứu đời và làm rất nhiều việc nghĩa lệ cho xã hội và cộng đồng. Và thứ ba đó là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình tạo điều kiện môi trường, hoàn cảnh cho những người thân cùng làm phước, cùng tu tập, cùng được ăn vui. Và thứ tư là lấy dữ liệu của ta bà để chúng ta góp phần xây dựng tịnh độ hiện tiền. Đây là điều mà phần lớn những người Phật tử mà tu theo tịnh độ mà không nghiên cứu đến đây tính chốn đó, ít làm được. Và thứ năm đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn ngay những giờ phút cuối của cuộc đời. Thì nhìn chung các cái nhóm làm công tác hộ niệm chỉ làm cái công việc thứ năm thôi, tức là hộ niệm hỗ trợ, cũng chưa chắc gì đã giúp cho cái người mà được hộ niệm đó là nhất tâm bất loạn. Điều đó nó phải được thể hiện và thực tập bởi chính người bệnh ở trên giường bệnh trong những giờ phút cuối. Nhưng mà muốn có được cái giờ phút cuối đó nhất tâm bất loạn á, thì bốn yếu tố đầu tiên không thể nào không thực hiện. Một người mà căn lành quá ít, hay là việc thiện quá ít, rồi nhân duyên tốt quá ít, mà không có thực tập và chuyển hóa khổ đau từ cái cõi ta bà này đó, thì đối diện với cái chết thì phần lớn những cái tâm lý sợ hãi, sầu muộn, lo toan, rồi khủng hoảng đó diễn ra. Cho nên việc mà nhất tâm bất loạn là một điều rất là khó thực tập. Cho nên để có được cái cơ hội nhất tâm bất loạn vào những giờ phút vô thường cuối cuộc đời đó, thì bốn yếu tố đầu là chúng ta phải thực tập từ năm này sang năm khác. Phải thực tập điều đặn như vậy thì đến giờ lúc mà chúng ta ra đi đó, chúng ta mới có thể làm chủ được bản thân. Và các quan hộ niệm khi giúp đỡ cho chúng ta đó, thì nó như là một cái sự gợi nhớ, nhắc nhở và ủng hộ thêm tinh thần, tạo cái nguồn lực động viên để chúng ta giúp ta một cách dễ dàng và buông bỏ hết tất cả mọi thứ trên trần đời. Thì cái việc tái sinh như thế đó nó mới thật sự là dễ dàng. Chúng tôi thích dùng cái chữ tái sinh hơn là chữ giảng sinh, mặc dù cả hai từ này đó thì về nghĩa đen nó cũng giống nhau thôi. Tái sinh đó là được sinh lại làm người hay là làm động vật, hay là làm chư thiên, tùy theo nghiệp và phước của mình, đúng như Đức Phật đã dạy trong các kinh. Còn giảng sinh á, là sinh qua một cái cảnh giới mà cái nỗ lực của sự đi đó, vãng nghĩa là đi, là một yêu cầu. Thì cái nỗ lực của sự đi đây là những cái việc thiện, rồi căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn. Cho nên đó là mà nếu như suốt cuộc đời ta không có làm thiện gì, thì có niệm Phật không mà thôi, mà nó chết mà được giáng sanh là chuyện đó là sẽ không bao giờ có. Và có nhiều người cũng chẳng có việc tham sân si dãy đầy, mà được một hộ niệm trong một cái khóa lễ gì đó mà nói là giáng sanh là lại càng không có thật. Cho nên công việc hộ niệm với tác dụng hỗ trợ giảm đau cho người bệnh, định hướng tái sinh cho người đã đi là chuyện có thật. Thì chúng ta nên tiếp tục duy trì cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này, để cho những cái tác dụng trên thân và tâm của người ra đi đó, để làm cho họ có cảnh giới tái sanh làm người là tốt rồi. Cái đó là người Phật tử làm cái công tác hộ niệm cho người quá giảng đó, thì chúng ta đừng có nên nghĩ rằng là cái công việc đó là giúp cho người A, người B, người C tái sinh. Nói như thế là nói thiếu kiểm chứng. Ngay cả có rất nhiều vị A-la-hán đã chứng đạo và được giải thoát vẫn không có năng lực là có thể xác định được cái cảnh giới tái sanh của một người. Huống hồ chúng ta là những người Phật tử và có thể biết được những việc như vậy. Phần lớn trong triệu triệu tỷ các tu sĩ thì cũng có một vài vị có được cái khả năng thấy rõ được cái tương lai tái sinh của một người nào đó thôi. Cho nên chúng ta không nên dùng những cái giả thuyết, cứ thấy chết an lành, gương mặt tươi tắn, rồi tư thế nằm nhẹ nhàng, thì mình nghĩ rằng người đó đã được giáng sanh. Cái đó là đi tái sinh thôi. Thậm chí là có nhiều người không có một cái lễ hộ niệm nào, họ cũng tái sinh theo nghiệp bình thường. Vấn đề còn lại là có hộ niệm thì tái sinh tốt hơn, không có hộ niệm thì tái sinh không được an lành bằng. Cho nên dùng tái sinh là cái từ chuẩn nhất trong các khóa lễ hộ niệm. Còn giảng sinh á, là cái chuyện nó thường nó không chuẩn, mà cường điệu hóa về nó quá nhiều đó, thì có thể làm cho người ta sẽ tin một cách mù quáng, tin một cách sai lầm là điều mà chúng ta phải nên tránh. Nói thế, còn giá trị của việc hộ niệm cho người bệnh ở trên giường bệnh và lúc mà họ tắt hơi thở là điều không nên không có. Giá trị hạnh phúc ở trên thân và hỗ trợ trong tâm sẽ giúp cho họ có cảnh giới tái sanh an lạc.
Và có một Phật tử hỏi rằng là con cũng đã dự một cái ngày mở đổi hộ niệm cho một cụ và xuất hiện cái mùi thơm. Thì mùi thơm này nó có cái mùi thơm giống như mùi lan. Đấy, vào khoảng khắc vào tầm tối hoặc là vào ban đêm hoặc là vào tầm mờ sáng, thì cái mùi thơm này theo dự giải thích của Hòa Thượng Thượng Tọa thì như thế nào ạ?
Nếu trong gia đình hoặc là xung quanh cái nơi chết diễn ra mà không có sử dụng bất kỳ một hương liệu nào, thì việc mà tỏa mùi hương thơm đó có thể được xem như là dấu hiệu an lành của việc tái sinh. Và chúng tôi cũng một lần nữa xác định đó là tái sinh chứ không phải là giảng sinh. Thì thường cái cảnh giới tái sinh an lành đó, nó được thể hiện qua trước nhất đó, là sự nhắm mắt sau ngay khi cái thở được kết thúc, cái chết được diễn ra, và nhắm một cách rất là kín. Điều đó cho thấy là người đó không còn một cái luyến tiếc gì trên cõi đời nữa, và cảnh giới tái sanh nó được diễn ra liền ngay lập tức. Điều thứ hai là các tư thế nằm thì đường rất là thoải mái, không có bị co rút. Và dĩ nhiên co rút không có nghĩa là cái xấu, cảnh giới xấu, mà trong cái tư thế cái chết diễn ra đó, với cái các tư thế nằm thì nó dẫn đến những cái tư thế co gấp khác nhau. Thì công việc của người còn lại đó là dùng rượu hoặc những cái chất hóa học tương đương thoa vào trong cơ thể để cho cơ thể nó trở nên là mềm ra và nằm lại trong cái tư thế thoải mái, và đừng nên kiêng cử phải sau 8 tiếng mới được là công việc ấy. Vì cái giả thuyết 8 tiếng là không có trong kinh điển và cũng không có trong những cái tác phẩm Phật học nổi tiếng, mà nó chỉ là cái lời đồn đãi trong dân gian của người Trung Hoa và ảnh hưởng đến người Việt Nam trong khoảng vài chục năm trở lại đây. Còn tu học Phật thì chúng ta cứ học theo lời Phật dạy. Sau khi chết thì phần lớn là được tái sinh. Còn con người mà chưa tái sinh á, rơi vào trạng thái ngạ quỷ hay thân trung ấm á, cũng không vì thế mà họ phát sinh ra cái cảm giác giận dữ, buồn phiền những người làm công việc đó. Trên thực tế thế thì cái tác dụng tâm lý nó còn ngược lại nhiều. Ví dụ như là cha mẹ chúng ta già bị những cái chứng bệnh xoắn ở trên cơ thể đi, cái mùi xứ quế nó làm cho cả cái phòng là khó chịu, mà vì chúng ta mê tín vào 8 giờ vốn không phải do Đức Phật dạy, mà nhiều hương linh chưa siêu họ giận lên và nói là họ để là cả một gia tài sự nghiệp mà con cái mới vừa nằm xuống bỏ mặc như thế, dơ dáy như thế, bẩn thỉu như thế, thì cái giận đó sẽ làm cho họ khó tái sinh được. Cho nên đó, phần lớn các hương linh do vì cơ thể không còn là giới hạn vật chất nữa, cho nên họ có thể cảm nhận được bằng cái tâm thức là nhanh, mạnh và trực tiếp hơn con người còn sống. Cho nên tâm trạng của chúng ta trong lúc thực hiện việc chăm sóc ở trên giường bệnh và nên là lúc mà họ qua đời như thế nào, họ sẽ cảm nhận một cách rõ ràng lòng hiếu thảo, sự thương mến, mối quan tâm, sự cam kết và tính trách nhiệm sẽ làm cho họ cảm động. Và cảm động á, thì những cái lời hướng dẫn của chúng ta cộng với những cái khóa lễ cầu siêu á, sẽ được hương linh đón nhận một cách nhanh chóng và có kết quả. Chứ còn mê tín vào 8 giờ mà không dám đụng vào người đó, rồi làm cho người đó cả giận lên, là cái cảnh giới tái sanh sẽ không được an lành. Nói tóm lại, những cái biểu hiện về mùi thơm chúng ta phải nghiên cứu trong từng tình huống cụ thể, chứ không thể xác định một cách chung chung được. Điều có thể được xem như là dấu hiệu an lành của việc tái sanh tốt, nhưng mà cũng đừng nên quan trọng quá về nó, bởi vì nó có những cái cơ thể mà nó có những cái mùi thơm tự nhiên mà khi còn sống đến lúc mình không để ý, và khi chết á, thì nó lại tiết ra những cái đó như một cái phản ứng hóa học trên cơ thể đó, rồi chúng ta lại đánh đồng nó như một cái cảnh giới giảng sanh này Tây Phương Cực Lạc là điều không đúng. Trong các kinh không có một kinh nào nói rằng là chết muốn được giảng sanh thì phải tỏa mùi thơm, hoặc là có những dấu hiệu lành, hoặc là cái dấu hiệu cầu phòng vân vân, mà trong dân gian người ta thường đồn đãi thế. Giữa cái lời đồn đãi và niềm tin dân gian với những lời Phật dạy có khoảng cách rất là xa. Cho nên tu học Phật thì chúng ta phải dựa vào các kinh làm hệ quy chiếu để đánh giá các sự việc nên và không nên, đúng và không đúng. Như thế thì chúng ta không có rơi vào tình trạng là cường điệu quá những thứ mà nó không có cơ sở khoa học và Phật học để tin. Và nói tóm lại, ngay cả trong tình huống có nhiều người chết mùi xứ quế rất là nồng nặc trên cơ thể do một số chứng bệnh, và phần lớn là bệnh gan và bệnh bao tử, thì cũng không vì thế mà chúng ta nói rằng là họ có cảnh giới tái sanh xấu hay là vào những cảnh giới tái sanh không được an lạc. Tất cả cái đó nó không liên hệ với nhau, bởi vì việc tái sanh hay không nó liên hệ đến việc làm chủ cái tâm bằng chánh niệm đang khi chúng ta niệm Phật với những sự hỗ trợ của những người làm công tác hộ niệm. Còn sạch và nhơ nó còn liên hệ đến cái phước của thân thôi. Điều đó nó không quan trọng, nó không có quyết định vấn đề tái sinh hay là giảng sinh đối với người có thực tập và hành trì.
Và cũng trong cái vấn đề về vãng sinh thì chúng con được nghe có nhiều thầy và cũng nhiều các anh chị trong hội Phật tử nói rằng khi mà người mà có hơi ấm ở đỉnh đầu thì người đó được vãng sanh. Thì trong các kinh sách hoặc trong các quyển sách nào viết về điều đó?
Cái bài thơ được truyền tụng trong dân gian của Trung Quốc á, chỗ đầu nó có năm chữ cái này: đảnh thánh nhãn sanh thiên. Thì nếu mà hơi ấm mà tụ trên đỉnh trán hay đỉnh đầu đó thì trở thành là thánh, tức là cái cảnh giới tái sanh tối thiểu là Tây Phương Cực Lạc. Ở đó thì người cư dân tịnh độ sẽ chứng được cái bậc bất thối chuyển, tức là tam quả A La Hán trở lên. Còn ở ngay cái vùng mặt á, nhãn xuống đến cái vùng mặt là được sanh là siêu thiên, tức là con người hoàn tinh. Còn ở ngực lên tới cái vùng cổ đó là tái sanh làm con người, bụng thì ngạ quỷ, dùng chân là súc sinh, và lòng bàn chân là địa ngục. Thì các giả thuyết như thế là những cái ước định thôi, hoàn toàn không có cơ sở kinh điển, không có một lời kinh nào trong mấy trăm và vài chục ngàn các bài kinh trong kinh Tạng Pali, rồi kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa nói đến điều ấy. Và trong dân gian thì người ta lại đồn đãi rằng ngài Huyền Trang, tức là Đường Huyền Tăng của Trung Quốc, sống vào thế kỷ thứ 7, là người tác giả của cái học thuyết vừa nêu. Xin thưa quý vị, chúng tôi là người giảng dạy về duy thức học, và đặc biệt là những tác phẩm nổi tiếng của ngài Huyền Trang như là Thành Duy Thức Luận, Bát Thức Quy Củ Tụng, vân vân. Thì rõ ràng không có một điều nào trong các tác phẩm của ngài Huyền Trang nêu việc ấy. Vì ngài là một học giả lớn, là một nhà minh triết lớn, khác hoàn toàn với cái hình ảnh Đường Huyền Trang ở trong Tây Du Ký, ngơ ngố khào khạo không biết gì hết, thậm chí còn thua trí thức của một con khỉ nữa. Tác phẩm của cô Thừa Ân dựng lên một Đường Huyền Trang như vậy để mà phản ánh cái chế độ quân chủ lúc bấy giờ, vua chúa thì thiếu tri thức, và quan thì tham ô hối lộ, dân thì khổ lụy, xã hội thì bất công, để nói và mong mỏi có một thế giới được an bình, xã hội được phát triển công bằng, chứ không phải là mô tả về ngài Trần Huyền Trang thật. Còn ngài Trần Huyền Trang du học tại Ấn Độ 6 năm với tư cách là sinh viên, 6 năm với tư cách là giáo sư của trường đại học Nalanda, đại học lớn nhất của Ấn Độ và trên hành tinh lúc bấy giờ. Và cái tầm vóc về tri thức của ngài đó đã làm cho cái nền Phật học của Trung Quốc có thêm khoảng 35.000 từ mới qua cái công trình dịch thuật kinh điển từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán. Và do đó những cái lời đồn đãi trong dân gian và gán vào Đức Huyền Trang đó là tác giả của cái bài kệ nó về hơi ấm để xác định cái cảnh giới tái sanh đó là không thật. Cho nên là quý Phật tử đừng nên bận tâm về những cái thói quen đồn đãi trong dân gian. Thì thường người ta muốn cho người khác tin cái chuyện gì mình nói, người ta phải nói là Thánh A nói, Bồ Tát B nói, Kinh điển C nói, mà cho thực tế cái đó nó không có nằm trong kinh. Mà không có nằm trong kinh thì không có gì để xác thực. Theo sự phân tích của chúng tôi đó, thì có một số chứng bệnh với cái phản ứng sinh học của cơ thể ngay sau khi cái chết được diễn ra đó, thì hơi ấm nó sẽ tụ lại ở một vùng nào đó của cơ thể. Nó là một cái phản ứng bình thường đó, và điều đó nó không nói lên được cái cảnh giới tái sinh hay là giảng sinh của người chết. Cho nên cái công việc của chúng ta làm đó là làm sao đó trước cái chết thì cái người nằm trên giường bệnh đó phải thư thái thân tâm. Những mối lo toan, những cái mối quan hoài ở trong gia đình và xã hội là cần phải được gác bỏ, và chúng ta phải phân tích làm sao cho người bệnh đó thấy được rõ khi còn sống có trách nhiệm, có tình thân thương, rồi có nghĩa cử cao thượng, có mối quan tâm đến với gia đình, người thân, rồi xã hội, cộng đồng nhiều chừng nào thì con người có giá trị chừng ấy. Thì ngay khi đối diện với cái chết, người ấy phải làm ngược lại hoàn toàn, buông bỏ hết mọi thứ, ngay cả cái thân thể này, và hãy nhiếp tâm làm sao cho được bình thản, sẵn sàng chấp nhận cái chết. Thì lúc đó đó, việc tái sinh mới thật sự là tốt và diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Cảnh giới tối thiểu mà người đó sẽ có mặt đó là kiếp người. Đó là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Và là người thân đó, thì chúng ta phải nhấn mạnh đến cái góc độ để giúp cho người chuẩn bị ra đi đó được thư thái. Thì thường những cái chứng bệnh mà nằm bán thân bất tội lâu dài ở trên giường bệnh, bao gồm những cái chứng bệnh như Parkinson hay là sống với thần kinh thực vật, thì nó vừa là một cái duyên nghiệp mà cũng là một vừa là một cái sự tiếc nuối. Duyên nghiệp á, thì người đó có thể có sống tuổi thọ nhưng mà sức khỏe ở cuối đời lại không có nhiều. Thì khoa học phương Tây đó, họ chấp nhận các cái nỗ lực trợ tử bằng cách là tiêm chích thuốc để giúp cho cái chết nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn. Thì trong tình huống này đó, từ kinh điển Phật dạy, nhất là trong kinh Trung Bộ đó, thì Đức Phật đó thì thường không khích lệ cái trợ tử, nhưng mà ngài cũng không ngăn cấm nó. Và trong kinh thì có một vị tỳ kheo đã tự dùng phương pháp trợ tử để kết liễu cái cuộc sống của mình, cái chứng bệnh đau nhức trên cơ thể mà vào thời điểm đó đó chưa có các cái hỗ trợ y khoa như là thuốc gây tê, thuốc giảm đau. Cho nên mà khi cái cơn đau nó hành hạ đó là cái người chịu đựng sẽ không chịu nổi. Thì vị tỳ kheo này đó mới có cái nhu cầu nhờ một vị tỳ kheo khác hãy dùng dao đâm mình chết đi, để cho cái chết đó, nó kết liễu cái nỗi đau. Thì Đức Phật đã khuyên là không nên làm thế, và Đức Phật dạy phương pháp quán vô ngã, tức là không đánh đồng cơ thể này là tôi, dòng cảm xúc này là tôi, cho nên cái đau trên thân, cái khổ trên tâm đó, nó không có còi bám víu, nhờ đó ta vượt qua được cái đau an toàn. Khi mà có Đức Phật đó, thì thầy ấy vẫn thực tập, thầy cũng đạt được cái kết quả nhất định, nhưng mà vì chọn giải pháp trợ tử đó, cho nên là ông đã không thực hiện thành công, vì không có tập trung một cách tối đa vào phương pháp vô ngã. Ngay khi Đức Phật rời khỏi cái giường bệnh đó, chưa đầy 5-10 phút, thì ông đã nhờ một người khác đâm chết mình. Thì cái phương pháp trợ tử đó đã được báo lại cho Đức Phật. Thì Đức Phật nói thì cái đó của ông sao, vì nó là cái nguyện vọng của ông, chứ không phải là một cái cưỡng bức của những người khác làm cho ông phải diễn ra cái chết sớm hơn. Thì vậy đặt cái bối cảnh của cái câu chuyện có thật ở trong cuộc đời của Đức Phật vào trong cái truyền thống y khoa ngày nay, trợ tử được cho phép đó, thì chúng ta phải đặt ra hai tình huống. Tình huống một là người bị bệnh thật sự có nguyện vọng đó, và việc thực hiện để cái chết diễn ra sớm hơn đó, không phải vì mục đích là chán đời hoặc là hận chính mình hay là buồn con cháu không có chăm sóc mình, mà muốn đó, là cái việc ra đi nó nhẹ nhàng hơn, con cháu khỏi phải nặng nhọc trong công tác chăm sóc, tiền bạc không có tốn kém nhiều. Thì nếu cả người bệnh và con cháu đều có sự thống nhất như vừa nêu, thì việc thực hiện trợ tử để cái chết diễn ra nhẹ nhàng đó được xem không vi phạm giới sát sinh. Trong tình huống thứ hai là bản thân của người bệnh hoàn toàn không có ý niệm đó, nhưng mà con cháu vì sợ tốn kém tiền rồi mất thời giờ chăm sóc, ảnh hưởng đến công việc làm, và yêu cầu các bác sĩ làm việc ấy, thì cái này đó nó thuộc là vi phạm nhân quyền. Tại vì người đó chưa có được cái ý kiến quyết định cho công việc mà họ là đương sự trực tiếp. Thì trong tình huống đó có thể dẫn đến những cái phản ứng sốc về tâm lý ở trong bộ não của cái người bị làm trợ tử bất đắc dĩ. Cho nên chúng ta nên tôn trọng cái quyết định của cái người mà chuẩn bị ra đi, để chúng ta thực hiện và giúp cho họ thực hiện được tốt. Nói tóm lại đó là vấn đề cái hơi ấm tụ lại trên cơ thể ở phần nào không quan trọng, mà quan trọng chúng ta nên áp dụng như thế này: nếu người đó chết mà nhắm mắt thì ta biết rất rõ là họ đã tái sanh rồi, và tái sanh ở cảnh giới nào đó là nghiệp của người đó quyết định, chúng ta không can thiệp được. Nhưng nếu như chết tự tử, rồi tai nạn giao thông, chết do thiên tai, thì phần lớn những người chết đây là mở mắt trừng trừng. Và trong tình huống đó, nếu người thân chúng ta rơi vào, thì việc tổ chức lễ hộ niệm và cầu siêu nên được quan tâm hơn là những tình huống bình thường. Được quan tâm hơn, được hiểu là khóa lễ sẽ nhiều hơn, và để cho cái kết quả khóa lễ hộ niệm được tốt đó, thì người thân đừng bận tâm đến năm tháng ngày giờ chết, ngày giờ tản liệm, ngày giờ tống táng, mà hãy dành thời gian cung cấp các thông tin về cái chết cho các vị thầy, các sư cô, ban hộ niệm đến là công việc này. Và thứ hai nữa, chúng ta phải cung cấp những thông tin về lối sống của người đó, những mối quan tâm, những cái vướng mắc của người đó. Ví dụ như là bà ngoại trông cháu dùm cho con ruột của mình, và tình thương của bà dành cho đứa cháu đó còn hơn cả là hạnh phúc của chính bà. Thì bị chết trong tình trạng mà bất đắc kỳ tử đó có thể làm cho bà quý lý đứa con mà mở mắt. Thì trong tình huống đó, chúng ta phải cung cấp những dữ liệu này để người cầu siêu tế nói cho bà an tâm rằng là cháu của bà sẽ được con của bà chăm sóc, mọi thứ sẽ có được người thay thế làm rất là tốt, bà hãy an tâm, đừng có bận rộn gì nữa. Thì những cái lời giải thích như thế sẽ làm cho bà dễ dàng ra đi. Hoặc là đang lúc hấp hối đó, nhiều khi luyến tiếc một người nào đó về để mà trút những cái bầu tâm sự cuối cùng, giải tỏa những cái tình thương nỗi nhớ, thì người đó mới dễ dàng ra đi. Thì chúng ta phải thực hiện cái nguyện vọng cuối cùng đó. Đó là những điều mà người Phật tử cần phải quan tâm để hộ niệm, hỗ trợ cho họ được tái sinh nhanh và có kết quả tốt. Còn hơi ấm á, nó là những cái dữ liệu trong dân gian, không có kiểm chứng, không có cơ sở khoa học, lại càng thiếu cơ sở Phật học. Và như vậy, việc bận tâm vào nó đôi lúc dẫn đến những sự phản tác dụng. Ví dụ như một phản ứng sinh học trong cơ thể tạo ra một hơi ấm ở địa điểm nào đó, và chúng ta nghĩ rằng người đó bị tái sanh vào cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, mà trên thực tế họ đã tái sanh làm người, làm cho con cháu phải mang nỗi đau buồn khổ sầu muộn đến suốt cả vài chục năm liền. Cho nên người tu học Phật không nên truyền bá những học thuyết đó, vì nó không có trong kinh.
Và cũng trong cái vấn đề về vãng sanh thì chúng con đọc có quyển sách của cư sĩ Diệu Âm, nói đến một cư sĩ ở Úc Châu hay là, thì con là người đầu tiên đọc quyển sách này. Trong quyển sách có viết rất nhiều điều, ví dụ như là không nên đọc nhiều sách, thì mình sẽ có những cái vấn đề về tạp liệm và đi không đúng một con đường. Và vấn đề thứ hai, trong quyển sách có nhắc đến ba chữ, đó là tín nguyện hạnh của Tịnh Độ. Thì bạch thượng tọa là thượng tọa cho chúng con biết rõ cái tín hạnh nguyện là Phật tử lúc nào được dùng, và trong cái phương pháp hộ niệm vãng sanh, cái điều đó có phải là căn bản hay không?
Đối với câu hỏi đầu đó, thì câu trả lời của chúng tôi là lời khuyên không đọc kinh sách là một sai lầm và ngược 100% với lời Phật dạy. Quan điểm của Đức Phật và chủ trương của Ngài cũng như là sự hành đạo của Ngài là có một sự thống nhất từ lúc Ngài giác ngộ với cội Bồ Đề cho đến thời điểm Ngài nhập Niết Bàn, đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Ở mức độ bình thường đó, cái kiến thức đúng, có phương pháp đúng thông qua chánh kiến và chánh tư duy đó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được nhiều vấn nạn trong sự nghiệp của kiếp người. Và Đức Phật là người truyền bá kiến thức và tuệ giác để xóa nạn mù chữ, rồi để xóa cái mù chữ về tôn giáo và xóa mù chữ về những phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau. Cho nên á, người tu học Phật thì phải bắt chước theo Đức Phật. Mà bắt chước theo Đức Phật á, thì cái việc học rộng hiểu nhiều được Ngài liệt vào một trong bảy yếu tố tài sản của bậc thánh, tức là thất thánh tài. Thất thánh tài là bảy tài sản của bậc thánh, bác học đa văn là điều như thế. Trong năm ngành học mà các vị Bồ Tát thực tập được phổ biến rộng rãi ở tại Đạt Na Lăng Đà và Ấn Độ nói chung, thì nó có hai ngành học. Ngành thứ nhất được gọi là nội minh, ngành thứ hai được gọi là ngoại minh. Minh á, là sự học rộng hiểu nhiều, thấu suốt mọi thứ. Nội á, thì được hiểu là ba kho tàng kinh điển: kinh, luật và luận. Và bất cứ một người tu học Phật nào mà đạt được cái trình độ nội minh á, thì một mặt á, là giải quyết các cái khổ đau của mình và những người thân, mặt khác á, còn hỗ trợ cho cộng đồng phát triển đời sống hạnh phúc và bình an. Ngoại minh á, là kiến thức thông thái về tôn giáo học, về triết học, về xã hội học, về đạo đức học, và sử dụng chúng như là những công cụ để mà truyền bá Phật học. Và trong thời của Đức Phật cũng như là các thời đại về sau này đó, tại Ấn Độ đó, hầu như không có một nhà hoằng pháp nổi tiếng nào mà lại bỏ qua cái việc sử dụng ngoại minh. Thì ai cũng phải sử dụng ngoại minh như thế hết. Cho nên tu học theo đạo Phật gốc đó, thì chẳng những ta phải nắm vững lời kinh Phật dạy với tư cách là các pháp môn để hành trì, mặt khác ta phải hiểu các tôn giáo khác nữa, để trong các cuộc đối thoại liên tôn giáo ta có thể hướng dẫn được những người mà hiểu sai về đạo Phật dẫn đến là hiểu đúng, và những người có thiện cảm yêu mến đạo Phật trở thành những người tình nguyện làm Phật tử. Còn nếu như chúng ta không có hai kiến thức này đó, thì chúng ta không thể nào làm được công việc ấy. Và trong rất nhiều các kinh đó, đi chỗ nào Đức Phật cũng khích lệ phải mở mang kiến thức và xóa bỏ nạn mù chữ hết. Bởi vì cái chính sách ngu dân của chủ nghĩa thực dân hay là của những cái đế chế đô hộ đó luôn luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu. Bởi vì dân chúng mà kém trình độ và hiểu biết đó thì việc cai trị của họ mới được lâu dài. Còn Đức Phật dạy chúng ta có trình độ, có trí tuệ để chúng ta không còn bị lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, mà vốn theo Đức Phật là không có thật trong vấn đề quyết định cái hạnh phúc hay là khổ đau của con người và các chủng loại động vật nói chung. Cho nên những người mà kêu gọi người khác không có được đọc sách vở, vì đọc nhiều sách vở, nhất là kinh điển và kinh sách, lại bị vọng niệm, tức là đang truyền bá một hình thức đạo Phật sai lầm. Đó. Và hậu quả của những sự truyền bá như thế là sẽ giết chết đạo Phật trong tương lai. Là Phật tử mà chúng ta không biết về giáo pháp Đức Phật thì ta mới biết cái gì bây giờ. Cũng giống như làm công nhân có một lĩnh vực điện khí mà yêu cầu là không được đọc sách về điện khí thì chỉ có đức làm bậy. Là một sinh viên chuẩn bị làm bác sĩ mà không được đọc sách về bác sĩ thì chắc chắn rằng là ai là bệnh nhân của người đó sẽ bị khổ đau thôi. Cho nên là người tu học Phật mà không đọc sách Phật thì giống như chúng ta tu mù. Mà tu mù á thì có vẻ tu rất là nhanh, tu rất là tinh tấn, nhưng mà và rồi chẳng đưa ta đi tới đâu, bởi vì đi sai đường, lạc lối. Cho nên là tu học Phật, điều quan trọng là phải hiểu biết Phật, đến nơi, đến chốn, có khả năng hướng dẫn để giúp cho những người học đạo sau đó có thể hiểu biết rộng. Sẵn đây chúng tôi cũng nói thêm một cái chủ trương ở trong thiền của Trung Quốc, giáo ngoại biệt truyền, trực trị nhân tâm, bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Thì ở đây đó là các tổ thiền tông ở Trung Quốc á, muốn dạy một điều là chúng ta phải phát huy cái tính giác ngộ trong mỗi con người, không lệ thuộc vào văn tự chữ nghĩa, vốn được xem như là cái đàm giải tri thức của người khác. Ý các ngài buộc chúng ta phải có được giác ngộ để chúng ta phát sinh ra những cái tri thức, chứ không phải là việc đi theo một cái lối mòn. Và cái tinh thần đó là khích lệ sự sáng tạo, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen bất lập văn tự là bỏ văn tự. Trên thực tế đó thì cái nền dân học tục tạng, tức là ngoài kinh luật luận của Đức Phật á, thì dân học của thiền do các tổ Trung Quốc á, là nhiều nhất trong các tông phái. Cho nên á, các thiền sư là những người dạy nhiều nhất so với các tổ sư. Tổ sư Tịnh Độ, tổ sư Mật Tông hay là tổ sư bất cứ một tông phái nào. Và do đó đó, hiểu sai chữ nghĩa trong các thuật ngữ Phật học dẫn đến hành trì sai, và hậu quả là người đó sẽ trở thành nạn nhân của chính mình. Cho nên á, muốn tu học có kết quả sớm thì chúng ta phải siêng năng nghe giảng, đọc kinh sách. Cái nào không hiểu thì phải hỏi đến nơi đến chốn, thì hành trì chúng ta sẽ rất là có tiến bộ. Và trên thực tế đã cho thấy người có trình độ thế học cao chừng nào đi vào trong Phật pháp á, kết quả nhanh chóng chừng ấy. Còn thành phần bình dân á, thì chỉ đạt được một cái phần nào đó của Phật pháp, vì Phật pháp nó quá cao siêu. Cho nên á, cái giá trị đạt được của họ đó là ở niềm tin là nhiều, và do đó nó cũng có giới hạn hơn là những người có trình độ khác. Do đó chúng ta không nên theo cái lời khuyên là tu học Phật phải chánh niệm, chỉ niệm Phật không, không làm việc gì hết, vì điều đó là trái 100% với các kinh điển, bao gồm kinh điển Tịnh Độ Công, cụ thể là kinh A Di Đà, kinh Niệm Phật Ba La Mật, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ba kinh này hoàn toàn không có một cái nội dung bằng chữ đen hay là nghĩa ám chỉ là không được đọc kinh sách. Huống hồ rất nhiều kinh Đức Phật khích lệ chúng ta làm công việc ấy. Còn đề cập đến tính quyền hạnh đó, thì chúng tôi cũng xin xác định thế này. Tính quyền hạnh là cái sự tổng kết của các tổ Tịnh Độ Tông về phương pháp hành trì niệm Phật, bao gồm có 3 phương diện: niềm tin vào pháp môn niệm Phật, rồi niềm tin vào thế giới cực lạc là có thật, niềm tin vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thực tập miên mật vào nó. Thì đó là một cái niềm tin được khu biệt, và nó có cái tác dụng để giúp cho chúng ta được tập trung vào pháp môn, để việc hành trì nó không bị loạn tưởng. Còn thực ra bản chất niềm tin cho Phật giáo thì nó rộng hơn những thứ vừa nêu. Rồi ra chúng ta phải tin là tin nhân quả, tin đạo đức, tin phước báo, tin các cảnh giới tái sinh, tin rằng ta có thể làm được những việc khó làm và thành tựu được mọi sự nghiệp cũng như là đạo nghiệp. Những niềm tin vừa nêu nó có cái tác dụng đẩy chúng ta vào trong mọi thành tựu của những nỗ lực chân chính. Còn hạnh và nguyện đó, nếu đúng đó, thì chúng ta phải là nguyện và hạnh, nguyện phải đi đầu. Nguyện sau khi có niềm tin rồi đó thì chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện là một nghệ thuật để mở rộng lòng từ bi, và chủ trương này đó thì được dựa vào kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật A Di Đà với tư cách là Tỳ Kheo Pháp Tạng đó có phát 48 lời nguyện nhằm là độ sinh, để giúp cho chúng sinh rũ bỏ nỗi khổ, có được niềm an vui hạnh phúc. Sự phát nguyện đó là hướng tâm mình đối với chúng sinh, nó khác hoàn toàn với sự cầu nguyện là mong mỏi một sự thành tựu cho mình, cho những người thân thương. Như vậy khi mà thực tập cái phần thứ hai của Tịnh Độ Tông theo các lão Trung Quốc đó, là chúng ta đang mở rộng tâm từ bi. Mà nhờ cái mở rộng tâm từ bi đó đó, cái tình người và sự quan tâm thể hiện các hành động cụ thể giúp những người thân và sau đó là những người ngoài cộng đồng xã hội đó dễ dàng được thực hiện. Chứ còn không nên hiểu nguyện là cái tất cả. Chúng ta mở lòng thôi, mà mở lòng không có hành động thì cũng chẳng có lợi ích gì cho ai. Và thứ ba là hạnh. Hạnh có nghĩa là thực hành. Có phát nguyện mà không có thực hành là trở thành không tưởng, hoặc là trở thành một chủ nghĩa duy lý, là duy ý chí. Cho nên chúng ta phải thể hiện những điều phát nguyện bằng những hành động rất là cụ thể. Thì cái sự thực hành theo hành giả Tịnh Độ Tông đối với lăng kính của các tổ Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc đó, là chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà, làm các việc lành. Còn nếu mà đi đúng theo tinh thần của kinh A Di Đà đó thì phải là căn lành lớn, tức là phải làm sao chuyển hóa thực tập, dứt bỏ được tham sân si. Rồi công đức lớn là làm tất cả các việc từ thiện xã hội, in kinh ấn tống, mở mang các Phật sự, giúp người cứu đời, vân vân. Rất là tích cực, năng động, nhập thế với tinh thần vô ngã vị tha. Và tạo nhân duyên phước lớn đó, thì có nghĩa là mình không phải tu cho chính mình nữa. Nhiều Phật tử đi chùa nhiều năm, phương pháp thực tập nắm quá vững và vẫn phải tiếp tục đi chùa. Và việc đi chùa đó, niệm Phật đó, tụng kinh đó, lễ bái đó không phải cho chính họ nữa, mà làm gương cho cộng đồng. Cũng giống như Đức Phật đó, giác ngộ ở tuổi 35 dưới cội Bồ Đề. Nhưng từ năm 36 cho đến năm 80 tuổi, ngày nào Đức Phật vẫn ngồi thiền. Ngày ngồi để làm gương cho các tỳ kheo, chứ phải ngồi thực tập chuyển hóa nữa. Thì vậy là tạo nhân duyên tốt lớn. Và bài học đó tất cả chúng ta cần phải thực tập. Cũng giống như các võ sư mỗi ngày cũng phải đánh những cái động tác tay chân co vào, đấm đá để mà hướng dẫn các học trò của mình. Thì như vậy là việc thực tập này sẽ giúp cho chúng ta đạt được những kết quả. Đó là một cái tổng kết của các tổ Trung Quốc thôi, chứ không phải là lời Phật dạy trong kinh. Trong các bài kinh Tịnh Độ như kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, bốn bài kinh quan trọng của Pháp Môn Tịnh Độ, thì Đức Phật không có đưa ra cái mô hình tính hạnh nguyện. Bởi vì nội dung của Ngài dạy nó rộng hơn, và cái chiều sâu, đặc biệt là kinh Niệm Phật Ba La Mật đó, nó bao hàm hết tất cả mọi triết lý sâu sắc nhất của Pháp Môn Tịnh Độ mà phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Việt Nam bỏ qua. Mà theo chúng tôi đó là một sự lỗ lạ rất là lớn. Tu Tịnh Độ mà muốn có kết quả tốt thì ngoài cái bài kinh A Di Đà, tức là đọc tụng, hiểu và hành trì, thì nên đọc thêm kinh Niệm Phật Ba La Mật. Nhờ đọc và thực tập theo Niệm Phật La Mật á, chúng ta sẽ có được cái trí tuệ rất là sáng suốt, làm rất nhiều các Phật sự dấn thân tu tập về vô ngã, về tính không, về tuệ giác Ba La Mật, về nhập thế, về hồi hướng, về thiền định, về độ sinh. Và một người mà làm chừng ấy tất cả các Phật sự đó thì nó ứng với lời kinh A Di Đà, đó là căn lành lớn, rồi phước báo lớn, nhân duyên tốt lớn. Mà ba điều kiện này nếu mà không hội tụ được thì trong kinh A Di Đà xác định là không bao giờ có cơ hội được giảng sanh Tây Phương. Lời Phật dạy thì chắc địch, khác với lời của tổ mang tính phương tiện nhiều. Cho nên tu theo kinh A Di Đà thì phải lấy kinh A Di Đà làm chuẩn, và do đó ta phải tinh tấn nhiều hơn, thực tập nhiều hơn. Và khi mà tinh tấn và thực tập nhiều như thế thì chúng ta đang góp phần xây dựng một tịnh độ hiện tiền trong gia đình, nơi công ăn việc làm và ở trên hành tinh này. Ngay sau khi chúng ta qua đời đó thì cái chánh nhân đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái chánh quả, đó là giảng sanh Tây Phương. Còn đang lúc sống mà mình không nỗ lực chánh nhân tịnh độ mà chết chỉ mong niệm Phật hoặc là ban hộ niệm tới hỗ trợ mà được sanh giảng sanh Tây Phương là chuyện không tưởng, nghĩa là không bao giờ có thật. Nói tóm lại, thực tập theo tính hạnh nguyện thì chúng ta phải mở rộng cái nội dung hơn là những gì được giới hạn trong pháp môn này do các tổ hướng dẫn, để chúng ta tiếp cận với lời Phật dạy một cách sâu sắc hơn, một cách toàn diện hơn, bao quát hơn. Mặc dù thực tập nó có vẻ là tinh tấn và khó khăn hơn, nhưng mà làm được như thế thì kết quả đạt được sẽ đảm bảo hơn.
Vâng, thành kính tri ân thượng tọa, đề nghị tất cả toàn xe cho một tràng vỗ tay để nói một vấn đề nó hoàn toàn khác. Ví dụ như ngay tối hôm qua cũng chỉ một cái sự học hỏi từ những cái kiến thức của thượng tọa, thì chúng tôi cũng nảy sinh một cái ý định là hàng năm vào mùa hè chúng ta có thể mời thầy thượng tọa Thích Nhật Từ hoặc là một vài vị thượng tọa nào đó sang để dạy chúng ta những cái bài học về giáo lý của Đức Phật căn bản nhất, để chúng ta trên con đường đạo nó được vững vàng hơn, chuẩn mực hơn. Nếu mà ai có những cái nhu cầu thực tế như này thì xin liên hệ với Trung ương Hội hoặc là liên hệ trực tiếp với Hội Present, Chi Hội Phật Tử Present. Và thưa Thượng Tọa, còn một câu hỏi mà liên quan tới tất cả các chị em ở đây, đó là câu hỏi rất là bình thường, đó là khi các chị có những người thân mất đi, có nghĩa là bố mẹ mất đi, thì trên bàn thờ hiện tiền của mình, có nghĩa là có bàn thờ, chủ yếu là bàn thờ của chồng mình, thì có được đặt cái bàn thờ hoặc là ảnh thờ của người đẻ ra ra mình hay không, tức là người phụ nữ đó. Dạ, xin thưa các
bạn. Phong tục Nho gia ảnh hưởng đến văn hóa của Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua đó, thì hầu như là chị em phụ nữ khi làm dâu của một gia đình chồng á, thì lại không thờ cha mẹ ruột của mình, vì nữ được xem là ngoại tộc. Đó là một sự kỳ thị và phân biệt giới tính, mất bình đẳng theo đạo Phật và Đức Phật. Cho nên chị em phụ nữ giàu sống ở nhà chồng, nhưng khi cha mẹ mình đã qua đời đó, thì ta phải thuyết phục được bên chồng cho phép mình thờ bằng một cái bàn thờ rất là trọng thể và trang nghiêm cha mẹ và ông bà của mình. Và nếu như cha mẹ chồng cũng mất, thì ta sắp cái vị trí của cha mẹ ruột và cha mẹ chồng là ngang hàng, cùng một cấp bậc với nhau, để nó thể hiện được cái sự đồng đẳng trong mối quan hệ xuôi gia. Và theo Đức Phật đó, đó là điều đáng được khích lệ. Còn ai mà chồng chết trước hay là vợ chết trước, thì cái bàn thờ của mình nó có thể thờ chung với ông bà cha mẹ quá cố, không sao hết. Nhưng có điều đó, nếu bàn thờ rộng đó, thì chúng ta chia làm hai cấp. Cấp dưới đó là dành cho người bạn đời của mình, trên một cấp đó đó là cha mẹ, mà nếu có thêm cái chiều cao nữa thì là ông bà. Còn nếu cái nhà với chiều cao khoảng chừng 2m2, 2m3 như là ở Hoa Kỳ và một số nước khác đó, do tiết kiệm năng lượng điện vào những mùa đông, thì cái bàn hương ái chúng ta nó không có chiều cao được, chúng ta có thể làm chiều rộng, nghĩa là chính giữa thì để ông bà, trái và phải đó thì cha mẹ, rồi bì trái bì phải đó là chồng vợ quá giảng trước ta. Thì có như thế đó thì cái việc thờ phượng nó có tôn ti trật tự, và các cụ rồi các cha các mẹ của hai bên, vợ và chồng, rồi những người thân thương nhất đó, ta thờ chung nó cũng rất là hay. Ở phương Tây này đó thì càng ngày người ta ý thức về cái môi trường ở lòng đất. Để tránh ô nhiễm đó, thì người ta đã thiết kế ra những cái mộ huyệt mà chiều sâu của nó có thể chứa được là 4-5 cái hòm. Mỹ là đi tiên phong về lĩnh vực này, hiện nay châu Âu đang có một số nước thực hiện theo. Chúng tôi đoán rằng là trong tương lai gần thì Việt Nam sẽ cũng mô phỏng cái mô hình đó thôi. Thì dưới lòng đất mà người ta còn làm được như thế, thì trên bàn thờ không có lý do gì mà chúng ta không được phép thờ cha mẹ ruột của mình. Đạo Thiên Chúa và một số đạo khác đó, trong giai đoạn từ năm 1964 trở về trước đó, thì người ta cấm thờ cha mẹ ông bà tổ tiên, vì cho rằng ông bà cha mẹ tổ tiên đó sau khi chết trở thành ma quỷ hết, và họ chỉ được thờ một thượng đế duy nhất thôi. Và đó là cái sự cấm trái ngược lại với phong tục tập quán thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, và nó trái lại 100% với đạo lý nhà Phật. Cho nên đó là nó dẫn đến cái sự thương tổn về hạnh phúc của rất nhiều gia đình. Còn người tu học Phật đó, thì chúng ta phải thờ trang nghiêm. Do đó ở phương Tây này đó thì nhà cửa phần lớn là rộng, có nhiều phòng, thì chúng tôi kính đề nghị đó chúng ta dành riêng một phòng nho nhỏ thôi, tạo thành một cái góc tâm linh. Ở vị trí chính giữa của phòng đó ta làm một bàn thờ Phật, mà chiều cao đó trung bình khoảng 1 thước 2 đến 1 thước 3 là vừa, để chúng ta đặt cái bàn thờ bao gồm ảnh Phật hay là tượng Phật, rồi hoa, quả, chuông, rồi một vài cái quyển kinh để chúng ta có dịp đọc tụng. Còn đừng có thờ Phật quá cao từ cái đầu mình trở lên, vì mỗi lần chiêm bái đó chúng ta gặp khó khăn. Còn có nhiều người để quá cao nữa đó thì gần như là mình không thấy đến Đức Phật rồi. Cho nên cái sự nhắc nhở về việc tu học nó cũng kém hiệu quả. Tương tự, cũng ở trong cái phòng mà tâm linh đó, trái và phải của bàn thờ Phật, chúng ta đặt một bàn thờ gia tiên, bao gồm ông bà, cha mẹ nếu chúng ta có di ảnh của các ngài, hoặc là chồng vợ có dạng trước mà chúng ta không có nhu cầu tái giá. Ngay cả trong tình trạng ta tái giá thì việc thờ chồng cũ vợ cũ cũng không có vấn đề gì, và phải thuyết phục cái người còn lại có tinh thần rộng lượng như thế, để chúng ta có cái mối quan tâm cho những người quá cố về phương diện siêu độ họ. Việc thờ phượng bàn thờ của gia tiên cùng với cái không gian trong một căn phòng với bàn thờ Phật đó, thì mỗi khi chúng ta tụng kinh, bái sám, hồi hướng công đức và các khóa lễ cầu siêu đó, thì nếu người thân của chúng ta chưa được siêu thoát thì cũng được cái tác dụng là lắng nghe, và do đó họ có thể thực tập theo. Còn tránh tình trạng chúng ta thờ bàn thờ cha mẹ thì ở một địa điểm, còn Phật ở một địa điểm khác, rồi như vậy đó mỗi khi chúng ta tụng niệm bái sám thì nó ảnh hưởng nó là hơi ít hơn là chúng ta để trong một phòng. Và ở phương Tây này đó thì vấn đề mà chống cháy đó nó được xem như là cái mối quan tâm hàng đầu để nó tạo ra sự an toàn trong sự sống. Thì chúng tôi kính đề nghị quý vị đừng có bận tâm mà mua nhang đốt. Những người mà sản xuất nhang ở Việt Nam hoặc là người Việt Nam tại đây sản xuất nhang á, thì họ rất là khôn khéo trong vấn đề đáp ứng cái nhu cầu tâm lý. Thì người miền Bắc á, thì có thói quen nghĩ rằng là nhang á, mà đốt cháy xong nó công vòng, đó là được chứng giám những ước nguyện của mình nó sẽ được thành tựu. Thực tế thì chẳng có cái bằng chứng khoa học nào hết. Họ dùng một cái loại cây mà khi đốt xong á là nó không có tan liền, rồi họ bỏ một số hóa chất để cho các cái mặt cưa bọc theo cái tâm nhang đó cũng giữ lại, nếu không có gió thoảng qua thì nó vẫn còn y nguyên. Rồi ở tại phương Tây thì cũng có một số nơi đó là cái bát hương đó nó không phải là bằng cát như ở Việt Nam, cho nên nó có thể bị phát hỏa, mà phát hỏa thì dẫn đến hỏa hoạn trong gia đình là điều không nên. Cho nên chúng tôi kính đề nghị quý vị có thể mua những cái loại nhang điện tử tại Việt Nam hiện nay rất là nhiều. Việc mà thờ phượng trong phòng tâm linh đó bằng nhang điện tử một mặt đó, sẽ không làm cho cái phòng đó bị cái mùi hôi, tại vì không gian nó nhỏ hẹp, phòng thì kín bằng kiến, mà đốt nhang nhiều nó rất là thiếu không khí, mà vào thực tập tâm linh trong cái phòng như thế thì nó không có thoải mái gì cả. Cho nên đốt nhang điện tử ta vẫn có phước, không thua kém gì với đốt nhang thật, vì đó chúng ta lại đảm bảo được sự an toàn. Cũng xin nói thêm rằng đó là dân hóa Phật giáo là không có đốt nhang, thời Phật không đốt nhang, và bây giờ tại Ấn Độ cũng không có đốt nhang. Dân hóa đốt nhang là phát xuất từ người Trung Quốc, mà cái nguồn gốc của nó đó rất là hay, nhưng mà sự truyền thừa thì lại rất là dở. Các tổ, đặc biệt là các vị thiền sư đó, mỗi khi ngồi thiền người ta phải đốt một cái nén trầm, mà trầm thì có tác dụng phấn chấn để làm cho người đó không bị ngủ gà ngủ gật, thì việc thực tập thiền mới được tốt. Cho nên hoặc là khi mà đọc kinh rồi làm các Phật sự thì cái thổi trầm được thắp lên, làm cho người đó cảm thấy sảng khoái tinh thần, giống như những kẻ nghiện cà phê và thuốc lá, phải có hai thứ này vào thì mới có thể trải cái dòng tư tưởng miên man bất tận để mà sáng tác. Còn người tu thì sử dụng trầm để mà nó tạo cái kích thích tốt. Bây giờ thì người ta lại sử dụng nó cho mục đích đốt nhang và cúng bái. Và do vậy đó, nếu không hiểu mà làm cứ theo cái truyền thống của người Trung Quốc là đốt đông được lệ lạc, mà quả quạng từ cái việc mà đốt nhang không phải là ít nhất là có 2 ngôi chùa, một ngôi ở tại San Francisco Hoa Kỳ đã bị cháy, một ngôi ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cũng bị cháy do vì không làm vệ sinh chân nhang tốt. Còn ở các chùa miền Nam đó, trung bình một ngày là làm vệ sinh bát hương 3 lần. 5 giờ khuya sau cái thời khóa công vụ buổi sáng là làm một lần. 4 giờ chiều đó, thì người ta lại làm một lần thứ hai. Và 8 giờ rưỡi tối sau khi hoàn tất cái khóa lễ tịnh độ đó thì làm vệ sinh lần thứ ba. Cho nên trên bàn thờ Phật ở trong các chùa miền Nam thường rất là sạch, và người ta nhổ sạch sành xanh các cái chân hương chứ không có để lại. Cho nên là ở miền Bắc là bởi vì 40 năm bị tuyết băng phủ, các hạt giống Phật pháp không được chuyển nở do cái điều kiện khó khăn của lịch sử. Ít có người truyền bá, tu sĩ lại ít, Phật pháp không được mở rộng. Cho nên là các cô đồng, thầy cốt, bà bóng thì truyền bá mê tín dị đoan quá nhiều. Người ta phán nhiều cái câu để cho người Phật tử phải bị lệ thuộc. Theo đó người ta mới hôi tiền của mình thông qua các cái lễ cúng, vừa tốn kém mà vừa gieo rất nỗi sợ hãi. Như vậy chúng ta không nên sợ về những cái liên hệ đến bát hương. Cứ làm vệ sinh bát hương thật là sạch. Và khi cúng nước cho Phật đó, trên bàn thờ đó thì ta để ba chung và có nắp đậy lại đàng hoàng. Và cúng xong đó, nước đó cho ta là nước sạch, ta rót vào một cái ly khác để uống. Còn mà nhiều người mê tín muốn uống nước của Phật mà nắp thì không đậy, bụi hương á thì nó rớt tùm lum, rớt vào trong cái ly nước uống như thế không chết là may. Còn bệnh tật không thể nào không tránh khỏi. Cho nên á, tu học thì phải theo Đức Phật dạy, phải hết sức khoa học. Và đạo Phật là tôn giáo duy nhất cho đến thời điểm hiện nay được xem là phù hợp với khoa học, thích ứng khoa học, đáp ứng những nhu cầu khoa học. Bên cạnh đó còn có cái phương diện đáp ứng đạo đức và tâm linh mà các tôn giáo khác không so bì được. Do vì thế mà chúng ta không nên bị những cái lời đồn đãi và những cái mối quan ngại trong dân gian để dẫn đến tình trạng là mê tín gì đó. Thực tập như vậy thì kết quả rất là tốt và giá trị chắc chắn là hiện tiền.
Con vô cùng thành kính tri ân thượng tọa. Xin mời chị.
Con là một Phật tử bừa gen thì hôm nay thì được đi cùng với thầy, thì muốn hỏi cái trường hợp của con. Đây là cái trường hợp mà của mình, cái sự thật đó. Tức là có nghĩa là cái thứ nhất là khi mình như là thần giao cái cảm ấy, thì Phật thì giải thích như thế nào, nhưng mà đến với mình như thế nhưng mình không biết giải thích như thế nào cả. Tức là lần thứ nhất là mình đi ô tô này, này thì là cái người bạn của mình không phải đi cùng mình đi bị tai nạn ô tô. Thế tự nhiên mình lại dùng mình cái, tức là mình như là có chuyện gì xảy ra ấy. Thì xong quay lại thì người bạn mình bị tai nạn mà coi như không biết gì đấy. Đấy trường hợp thứ nhất. Đấy trường hợp thứ hai là khi mà mình về mình làm cái việc chồng mất không, thì về làm cái việc sang cát cho chồng đấy. Thì khi mà mình về mình thắp hương để mình đi đấy, thì mình không thể đi được mà mình như là mình bị ốm mà mình quỵ ở đấy đấy. Thì mình cũng không biết giải thích như thế nào để cho nó hợp lý trong cái trường hợp như thế. Thì về tâm linh, về tất cả cái thì nếu mà thầy có thể giải thích để cho con hiểu về cái sự việc như thế. Thế thì vâng, kính thầy giải thích hộ con.
Thần giao cách cảm là một hiện tượng siêu giác quan có thật và khoa học chứng minh được. Thường mỗi người nó có cái cấu trúc tâm thức và cơ thể khác nhau. Mỗi một cái khối vật chất dù lớn hay nhỏ tỏ ra xung quanh đó một cái trường sinh học. Và tâm của con người đó là một cái trường sinh học rất là lớn. Khi mà tâm thức của hai người tâm đầu ý hợp cao và tần số tâm á, là giống nhau, và mối quan hoài về nhau thật là tốt á, và cái cấu trúc sinh học của cơ thể được đặc biệt, thì chúng ta có thể cảm nhận được những cái bất hạnh bao gồm tai nạn và cái chết của người còn lại, và ngược lại người kia cũng như thế. Thì đó là cái mối quan hệ thôi, thì nó có một cái tầng tâm số tâm thức đã được liên kết với nhau sẵn rồi. Cho nên là tai nạn hay là cái gì xấu đó diễn ra cho người A là ngay cái tức đắc đó chúng ta cảm nhận được. Và khi mà liên kết với nhau bằng truyền thông qua điện thoại hay là kiểm chứng lại đó, thì quả thật đó là một sự thật. Thì khi mà mình phát hiện ra mình có được cái năng lực đó, đó thì đừng nên sợ hãi. Nó là một cái dấu hiệu tốt thôi, để chúng ta thể hiện sự quan tâm. Và sự quan tâm đó có thể giúp cho những người thân chúng ta thoát ra khỏi những tai ách trong những cái gang tấc. Sử dụng cái thần giao cách cảm trong mục đích tốt đó, thì nó sẽ tạo ra một phúc lành cho mình và cho những người thân thương. Còn trong trường hợp khi mà mình viếng mộ chồng hay là vợ hoặc là người thân mà có những tình trạng đột quỵ đó, thì cũng đừng có nghĩ rằng là người thân đó nhập vào mình hay là thể hiện ra để biết rằng là họ đang còn sống tại đó chưa được siêu thoát. Hai cái dấu hiệu đó và cái sự thật là hoàn toàn khác nhau. Người có cái năng lực thần giao cách cảm á, thì cái tần số tâm của họ rất là nhạy, và khi có mặt ở cái nơi mộ huyệt hay hoặc là cái nơi cái chết của người thân mình diễn ra đó, thì cái sự xúc động sẽ làm cho cái mức độ rung cảm trên tâm á, và nó tạo ra cái sự rung động toàn thân đó thường được diễn ra. Và tùy theo người mà phần lớn là chị phụ nữ sẽ có những cái biểu hiện về cảm xúc, ví dụ như là khóc lóc, rồi xúc động, có người thì té xỉu, có người thì quỵ xuống, có người thì như là được ai đó nhập vào. Thì tất cả những điều này đó nó không có nói lên rằng là cái người đó chưa siêu về để báo bằng cách thức này là cách thức khác. Cho nên công việc của những người Phật tử với tư cách là người thân với một người quá cố, khi thăm viếng mộ, thăm viếng hài cốt, thì chúng ta làm đúng cái vai trò của người thăm viếng, đó là nhắc nhở cái người đi trước mình á phải thấu rõ được cái quy luật vô ngã và vô thường. Vô ngã có nghĩa là không thừa nhận thi thể hài cốt là tôi để tiếp tục tái sinh. Vô thường á nghĩa là thừa nhận năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra là một sự khai tử, phải chấp nhận cái chết là một sự thật chứ không nên luyến tiếc về nó nữa. Thì công việc của chúng ta chừng ấy thôi, tránh tình trạng tới mộ huyệt hoặc là đối diện trước bàn hương án của người quá cố. Chúng ta mong rằng là anh ơi, em ơi, hãy về phù hộ cho gia đình mẹ con em hay là cho gia đình của anh. Những cái lời cầu như thế, thứ nhất là đã thể hiện cái cảm xúc rất là ích kỷ, và thứ hai đó là làm cho một số hương linh mà chưa được siêu đó, vì cái tính trách nhiệm và tình thương yêu, gọi là bệnh rịnh quyến luyến ở cái nơi cái chết diễn ra hoặc là ở nơi mà có những kỷ niệm đẹp, và cuối cùng họ phải lẩn quẩn ở trong cảnh giới luân hồi với hình thức là ngạ quỷ. Do đó đó là người thân thương khi mà làm dỗ cho người quá cố của mình, bao gồm cha mẹ và người cùng huyết thống, thì đừng bao giờ mời mẹ cha về chứng chi cho mình, ăn cơm chung với mình, rồi bảo hộ cho gia đình mình, mà hãy mong cho những người đã chết sớm được siêu sanh thoát hóa. Và mặc dầu có nhiều người đã siêu sanh thoát hóa vài chục năm rồi, đến ngày giỗ của họ ta vẫn tổ chức một cách trọng thể. Một mặt á, là để nhắc nhở cho con cháu về truyền thống thiếu kính của gia tộc. Và mặt khác á, chúng ta ôn lại những cái thành tựu trong sự nghiệp, những đóng góp cho cuộc đời, rồi văn hóa gia tộc, để cho con cháu giữ được cái truyền thống tốt đẹp này và làm hưng hiện nó ở trong tương lai. Và do vậy thay vì chúng ta tổ chức đình đám tốn kém tiền, thì hãy viết một cái tiểu sử thật là xúc tích với nhiều giá trị, như là những bài học để cho những người còn lại đó ôn lại những cái kỷ niệm đẹp đó và phấn đấu đạt được một phần nào hoặc là làm tốt hơn thì càng tốt. Có được như thế đó thì chúng ta sẽ giúp cho người quá cố, nếu chưa được siêu thì được siêu, còn đã siêu rồi đó thì không có gì để phải lo lắng nữa. Cho nên những cái biểu hiện xúc động, rung cảm, quỵ đôi chân hoặc là xỉu, nó không có nói lên được rằng là người đó chưa được siêu thoát. Ngay cả trong những giấc ngủ mà chúng ta thấy người thương của mình, người thân của mình hiện về báo mộng, đòi áo quần, đòi nhà cửa, đòi xe cộ, đòi tiền bạc, thì tất cả cái đó nó chỉ là một cái phản ứng của tình thương mà cái ức chế tâm lý trong ban ngày chúng ta không nói được, thì trong giấc mộng nó thể hiện ra. Thì cũng đừng vì thế mà sợ. Người chết phần lớn là siêu liền nếu họ đã nhắm mắt. Còn trong trường hợp mà chưa nhắm mắt mà có lễ hộ niệm cầu siêu, thì họ trước sau gì cũng được tái sinh. Cho nên công việc của chúng ta là không phải sợ hãi, vì mộng theo Đức Phật là không có thật, mà không có thật thì đừng có bận tâm với nó quá nhiều. Cho nên công việc chúng ta là hỗ trợ hộ niệm cho mọi thứ được an lành và tốt đẹp.
Uh, Và để một có một câu chuyện cuối cùng để kết thúc cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Tại vì theo như lịch trình thì chúng ta sẽ chắc cách chỗ này không còn xa nữa đâu, còn một vài cây nữa. Và chúng con cũng muốn thầy kể về một câu chuyện mà con đã được nghe thầy nói rồi, về cái chuyện luân hồi, tức là tái sanh từ một cậu bé ở Tây Nguyên phải không ạ? Là 4 tuổi, nói về cái thân phận mình trước đây.
Tên của cậu bé đó thì chúng tôi không nhớ. Và sự kiện này nó trở nên rần rộ trong mấy tháng vừa qua tại Việt Nam. Vài chục tờ báo đã đưa tin vì đã được kiểm chứng. Và cái việc công bố không phải là do sự đồn đãi trong dân gian, mà là những nhà nghiên cứu về khoa học thấy sự kiện đó không thể phủ định được, cho nên không còn cách nào khác là họ phải công bố nó trước công luận. Cậu bé khi sinh ra đó, 2 tuổi mấy là đã nói rõ rằng là kiếp trước cậu ta là ai, con cái của gia đình nào, gia đình đó ở đâu, thân phận, sự nghiệp, hoàn cảnh. Cậu ta mô tả trong nhà có cái gì, làng xóm ra làm sao, mối quan hệ của cha mẹ kiếp trước với những người thân ở trong gia đình và là quan hệ làng xóm một cách phanh phách đến độ đó cha mẹ mới hoàn toàn gọi là ngạc nhiên, đi từ sự không tin đến sự chấp nhận. Và điều đó đã làm cho gần lớp 4 tuổi đó thì cha mẹ mới này đó dẫn cậu ta đi đến cái nơi mà cậu ta đã mô tả, mà quả thật đúng như thế. Cho nên là cậu bé đã ôm cha mẹ cũ của mình khóc lóc, và cuối cùng mới là cha mẹ mới cho phép cậu ta sống với là cha mẹ cũ của mình. Đó là một cái chuyện tái sinh mà theo Phật giáo đó là luân hồi trong cái thời hiện đại tại Việt Nam. Những sự kiện như thế đó nó diễn ra ở phương Tây đó đã từ lâu, mà các nhà bác sĩ, những nhà nghiên cứu về hiện tượng luân hồi ở hiện tại đó phần lớn là những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Nhưng mà rồi họ thấy đó là một sự thật, mặc dù Kinh Thánh không có đề cập đến chuyện này và phủ định chuyện này, nhưng mà họ thấy rằng là nó rất là cụ thể, nên là họ đã công bố. Thì trong tủ sách Đạo Phật ngày nay do chúng tôi biên tập và xuất bản đó, thì đang ấn hành chắc có lẽ khoảng chừng 2-3 ngày nữa tại Việt Nam, một tác phẩm mang tên là Chuyện Luân Hồi Trong Hiện Đại, bao gồm 20 câu chuyện có thật dùng phương pháp thôi miên để giúp cho một số người nhớ được cái tiền kiếp của mình, và những thông tin đó là được khảo cứu và kiểm chứng, không phải chỉ có một vài bác sĩ trong lĩnh vực chuyên môn, mà bởi sự chứng kiến của rất nhiều người dân liên hệ đến sự kiện, bao gồm những người thân kiếp trước và những kiếp này. Vì có thể đón đọc, có lẽ là vài hôm nữa chúng tôi sẽ cho cái tác phẩm đó lên trên trang web daophatngaynay.com hay là tủ sách Phật học.com do chúng tôi phụ trách đó, để quý vị có thể đọc kỹ hơn. Và những cái tình huống đó rất là ly kỳ và có thật cả, diễn ra tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở California và New York. Và những nhân vật đó phần lớn là đang còn sống, cho nên cái tính xác thực của câu chuyện là có thật. Và những bác sĩ nghiên cứu về lĩnh vực này đều là những bác sĩ giỏi hàng đầu về lĩnh vực y khoa tại Hoa Kỳ, chứ không phải là những người mê tín gì đó. Thì thông qua những cái bằng chứng như vừa nêu đó, cho phép chúng ta tin vào lời Đức Phật một cách nghiêm túc hơn, là luân hồi là có thật. Trách nhiệm đạo đức và hậu quả của những hành động tốt và xấu của con người là có thật. Cho nên chúng ta sống tốt hơn ở kiếp này, sống có giá trị nhân bản hơn, để hành động của chúng ta nó mang lại lợi lạc cho mình ở kiếp sau, và nó cũng mang lợi lạc cho tha nhân. Và có được như thế đó thì kiếp sống thật sự là có ý nghĩa và giá trị thật là nhiều.
Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ